Thánh Chúa buổi sáng hôm nay, tôi có cơ hội đến để thăm viếng Hội Thánh và cũng lo một số việc mà quý vị đã biết. Cho nên có cơ hội để chia sẻ lời Chúa và cùng thờ phượng Chúa với quý đệ tử của Chúa, quý vị trong ban chấp hành cùng với quý Hội Thánh của Chúa tại Houston. Cũng khá lâu chưa có dịp gặp lại những gương mặt thân thương quen biết, và cũng có cơ hội để làm quen với một số người mới mà tôi nghĩ rằng chúng ta cùng là ở trong đại gia đình của Chúa Giêsu, và hy vọng rằng chúng ta sẽ giống như Chúa, như điều mà Chúa muốn cho chúng ta làm con của Chúa, giống Chúa trong tâm tình, giống Chúa trong hành động, và giống Chúa trong sự phục vụ Đức Chúa Cha. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một bài học rất là ngắn, nhưng mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Trong thơ Thessalonica thứ nhất chương thứ 5 mà chúng ta nghe đệ tử của Chúa mục sư Quảng Nhiệm đọc, thì tôi chỉ suy nghĩ đến hai ý mà thôi, tự trung trong hai câu đầu, mà tôi xin đọc lại để chúng ta lấy đây là một cái mục tiêu để suy gẫm trong buổi sáng hôm nay. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là gồm có những con người được biệt riêng ra để thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Giống như tuyển dân Israel ngày xưa trong thế giới cựu ước, được Chúa lựa chọn và biệt riêng làm dân thánh của Chúa với mục đích để thờ phượng và hầu việc Chúa. Và đến thời Tân Ước, như chúng ta thấy, Chúa Giêsu đến để lập một cái giáo ước mới, và giáo ước này là giáo ước mà Chúa nói trước cho dân sự biết rằng Ngài sẽ lập Hội Thánh Chúa trên vần đá này, tức là Đức Chúa Trời của mọi thời đại, để rồi chúng ta thấy được thể hiện lời hứa đó trong ngày lễ U Tuần mà chúng ta có Hội Thánh như ngày hôm nay. Xuyên qua các thời của các sứ đồ, xuyên qua thời của Hội Thánh Tân Ước, các giáo phụ và đến ngày hôm nay, cho nên chúng ta có một truyền thống hết sức là quý báu, là Hội Thánh này đến từ nơi chính Chúa yêu quý của chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và tại đây quý vị và các bạn hợp nhau lại để lo xây dựng Hội Thánh của Chúa tại địa phương này, cũng như bao nhiêu người Chúa đã gọi, Chúa đã lựa chọn từ đầy tớ của Chúa, từ những con cái của Chúa đứng lên để xây dựng Hội Thánh của Chúa khắp nơi. Mà chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại đặc biệt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta. Năm tới là 100 năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta ở tại đây sẽ ý thức được cái vai trò, cái trách nhiệm mà mình có trong cái tập thể Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hay là thân thể của Đấng Christ, một cách rất là mầu nhiệm. Nó không phải chỉ là những con số, nó không phải chỉ là những con người, nhưng mà tại đây chúng ta thấy rằng bên trên của các tổ chức mà chúng ta có tại đây là có chính Chúa là đầu của thân thể, là đầu của Hội Thánh. Cho nên khi chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta phải ý thức được rằng không phải chỉ là tổ chức, nhưng mà là một sự sinh động của một cơ thể là Đức Chúa Giêsu. Để chúng ta thấy cái cơ thể này lớn lên, cơ thể này tăng trưởng và kết quả, mà những người tin nhận Chúa sẽ từ từ được tái sanh, được nên thánh, được xưng nghĩa và trở nên những người hầu việc Đức Chúa Trời trong hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta ở trong hội thánh của Chúa như thế thì chúng ta có trách nhiệm. Khi chúng ta làm công việc Chúa, tức là phục vụ Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta có một trách nhiệm đối với Chúa, đối với nhau. Cho nên tại đây Phao-lô cho chúng ta thấy trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm của người chăn bầy đối với bầy chiên, hay là trách nhiệm của mục sư đối với tín hữu. Và thứ hai là trách nhiệm của người tín hữu đối với mục sư. Chỉ trong câu thứ 12 và 13 chúng ta thấy hai trách nhiệm này thật là rõ ràng. Thứ nhất là người hầu việc Chúa phải tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo. Đó là hai cái trách nhiệm của người hầu việc Chúa mà Phao-lô liệt kê tại đây. Và trách nhiệm của tín hữu đối với người hầu việc Chúa là hãy kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, và lấy lòng yêu thương, hay là rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Nếu hội thánh của Đức Chúa Trời ý thức được cái trách nhiệm này thì hội thánh được phước vô cùng, và hội thánh phát triển thật là mau chóng. Như chúng ta thấy hội thánh đầu tiên, Chúa đã dùng các đầy tớ của Chúa, Chúa đã chúc phước cho hội thánh của Ngài. Và dù họ có những cái sự khó khăn, nhưng mà vì vâng phục Chúa, vì làm theo lời Chúa, được nhắc nhở qua các sứ đồ, các môn đồ, các giáo phụ, hội thánh của Chúa phát triển cho đến ngày hôm nay. Mà chúng ta đi gần khắp mọi nơi trên thế giới, nếu quý vị và các bạn có cơ hội về Việt Nam, đi qua Âu Châu, đi xuống Úc Châu, hay là đi khắp nơi trên thế giới, chúng ta đều thấy hội thánh của Đức Chúa Trời. Người Việt Nam chúng ta cũng như tất cả những sắc dân trên thế giới đã được bành trướng như thế nào. Đó là quyền năng của Chúa, đó là những người mà Chúa đã sử dụng. Cho nên tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa tại Hoa Kỳ nói chung, hội thánh của Chúa tại Houston nói riêng, sẽ theo mẫu mực và sự dạy dỗ này để chúng ta được phát triển, để chúng ta được phước. Cảm ơn. Thứ nhất, như chúng ta đã đề cập, là người chăn bầy có trách nhiệm đối với bầy chiên. Người chăn bầy được sứ đồ Phao-lô nhận diện là kẻ có công khó trong vòng anh em, those who labor among you. Phao-lô nhận định một cách thật là rõ ràng. Đây là những người mà Phao-lô dùng cái một từ là labor, không phải là work, làm việc mà thôi. Nhưng mà labor nó có cái nghĩa trong nguyên văn là làm việc nặng, cho đến nỗi gặp những sự khó khăn mà đổ mồ hôi ra. Và Phao-lô dùng chính cái chức vụ của mình trong thơ Tê-xô-lô-ni-ca thứ nhất này, thì Phao-lô trong đoạn 2 nói đến cái sự khó khăn, sự có thể nói rằng nhọc nhằn của một chức vụ như thế nào, thì Phao-lô kể cho chúng ta. Đoạn 2 câu 1: Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em, ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Chúa cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Và câu thứ tư thì nói rằng ông cứ nói, chẳng phải đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ông cũng bày tỏ tâm tình rằng tôi không hề dùng lời vua nịnh, cũng không hề lấy hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời làm chứng cho. Đây là một mẫu mực của một người chăn bày, một mẫu mực của một đầy tớ làm công việc Chúa. Gặp những sự khó khăn, thách thức, nhưng mà sứ đồ Phao-lô để một tấm gương của người chăn bày phải làm. Và chúng tôi cảm ơn Chúa Vì trong những đầy tớ hầu vị Chúa tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ cũng có những người theo mẫu mực này, và Chúa đã dùng để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là những người hay là những kẻ có công khó ở giữa vòng anh em. Họ work hard, họ labor để làm công việc. Có nhiều khi có người hiểu, có người không hiểu, nhưng mà không sao, tôi rất là không. Tôi làm việc cả ngày đến đêm, người ta hiểu không hiểu cũng không sao, nhưng mà tôi muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, là đứng dò xét lòng chúng tôi. Đây là cái lý tưởng của sự phục vụ, đây là mục đích của sự phục vụ mà Phaolô để lại cho tất cả người chăn bày phải noi theo. Cảm ơn Chúa. Mặc dù có một số người nghĩ rằng là mục sư thì khỏe quá. Tôi không biết Vương Bành cho em có nghe không, nhưng mà tôi cũng có dịp nghe. Một tuần lễ thì làm việc có một ngày thôi, mà sư thật thì cũng làm nửa ngày. Có nhiều người suy nghĩ như vậy. Giảng một bài giảng chỉ có 30-40 phút, rồi thì có thể khỏe cả tuần lễ. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, nếu theo tinh thần Phaolô dạy dỗ thì ông nói rằng: tôi hầu vì Chúa giữa anh em một cách khiêm nhường và đầy nước mắt. Ở tại đây Phaolô cũng có nói ý đó cho chúng ta thấy rằng ông là người đã làm những công việc trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 30. Vậy hãy tỉnh nhớ lại rằng, hãy tỉnh thức nhớ lại rằng, trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo anh em cho mọi người luôn luôn. Thưa quý vị và các bạn, cái sự khó khăn của sự hầu vị Chúa có lẽ một số người chúng ta cảm thông, nhưng một số người thì có lẽ không cảm thông. Như là vì tôi là mục sư của các mục sư, cho nên tôi rất cảm thông các mục sư của Giáo hội Việt Nam. Khi tôi bắt đầu hầu vị Chúa thì Giáo hội Việt Nam chúng ta có 36 mục sư, nhưng bây giờ chúng ta có khoảng gần 200 mục sư. Tôi kể mục sư như mục sư Bạch là mục sư nhiệm chức, hay là các truyền đạo, hay là các công tác viên mục vụ. Chúa chúc phước cho các đầy tớ của Chúa thật là nhiều. Và tôi cũng nhiều lúc ngồi lại với các mục sư, tôi thương quá. Thương một số người có gia đình đông, con còn nhỏ. Nhiều khi bà mục sư phải đi làm việc thêm, ông mục sư cũng phải rất là vất vả. Rồi nhiều khi thiếu thốn vật chất. Nhưng mà một trong những cái làm cho tôi cảm động là có một số mục sư không có được sự ủng hộ, cảm thông của hội thánh. Đó là điều tôi nhiều khi thật là xót xa. Dù vậy, là đệ tử của Chúa, chúng tôi cũng theo gương của mục sư Phaolô để tiếp tục trung tín chăn bày, dù được cảm thông hay là không, có đầy đủ hay là không, nhưng mà chỉ muốn làm một điều: làm đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Đó là Đức Chúa Giê-xu. Cho nên nếu quý vị cảm thông được điều này thì tôi tin một điều là đầy tớ của Đức Chúa Trời sẵn sàng làm bất cứ công việc gì để có thể đáp ứng lại cái tâm lòng yêu thương quý mến đó của hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuân theo Chúa mà chỉ dẫn, đây là một phần rất là khó. Có nhiều khi sự chỉ dẫn này nó làm vừa lòng một số người, nhưng một số lời chỉ dẫn hay là dạy dỗ hay bài giảng thì làm cho một số người thì có sự đụng chạm đến tự ái, hoặc là ngay cả nhiều khi cái sự yếu đuối hay tội lỗi của mình, cho nên có thể có những phản ứng không thuận lợi cho chức vụ đầy tớ Chúa. Nhưng mà tại đây Phaolô cứ trung tín tuân theo Chúa mà chỉ dẫn. Những người có cần để nhắc nhở, những người có cần để biết con đường phải theo, dù phải trả giá mất đi cái cảm tình hay là mất đi sự hỗ trợ chăng nữa, thì cũng chấp nhận để làm điều đó. Chỉ dẫn này trong nguyên văn thì cho biết rằng cái sự chia sẻ hay sự dạy bảo này là đứng trước mặt hội chúng để làm thế nào cho có những cái ngôn từ nhẹ nhàng, có những cái lời nói mà có thể giúp cho những con dân của Chúa mà không làm mít lòng. Đó là điều khó phải không? Dù vậy thì đệ tử của Chúa khi cần phải nói thì cũng phải chấp nhận để giúp cho hội thánh bước đi trong cái sự dạy dỗ đúng của lời Chúa và trung tín trong chức vụ chỉ dẫn dạy bảo này. Bây giờ thì chúng ta thấy đến bầy chiên đối với người dân. Thì trong hai câu kinh thánh này có hai ý là hai điều mà bầy chiên hay là tín đồ đối với mục sư. Thứ nhất là anh em hãy kính trọng, và thứ hai là lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Thưa quý vị và các bạn, tôi tin rằng nói đến kính trọng và yêu thương thì điều này nó không phải là xa lạ đối với hội thánh. Vì hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh được thiết lập trên căn bản của tình yêu thương. Chúa yêu thương chúng ta có thái độ, có hành động yêu thương Chúa. Tôi tưởng rằng ai cũng công nhận điều này là điều phải và điều đã làm. Nhưng mà cái khó ở tại đây để hành động yêu thương hay là có thái độ yêu thương là vì chúng ta không thấy Chúa bằng xương bằng thịt. Chúng ta thấy đệ tử Chúa, và nhiều lúc thì đệ tử của Chúa không có làm như điều chúng ta mong mỏi. Cho nên cái tình thương đó có nhiều khi lúc đầu rất là đầy trọn, nhưng lần lần vơi đi đến một cái độ mà nhiều khi chúng ta đối xử thành nên trái ngược lại với điều Chúa dạy, không hay. Mục sư Rabbi Zacharias đã có một lần giảng tại hội đồng tổng hội, thì ông có nói một điều mà tôi hôm đó tôi với nhà tôi có thể nói rằng hơi sửng sốt. Ông nói ông đi nhiều nơi, nhiều sắc dân để có dịp giảng, thì ông nói ông thấy làm lạ quá, không biết tại sao mà ông thấy trong hội thánh của Đức Chúa Trời người ta ghen ghét nhau quá. Ông nói với một cái tâm lòng, cái thái độ mà ông nói ông ngạc nhiên quá, trong khi mình giảng về sự yêu thương, học về sự yêu thương, mà không biết tại sao trong hội thánh không phải là người Việt, người Mỹ, mà gần như tất cả những nơi. Ông nêu lên trong cái vấn đề đó thì ông dừng chỗ đó để cho mọi người hãy nghiệm lại, không biết tại sao. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, tôi thấy cái sự yêu thương nó có hai cái lĩnh vực, hai cái mức độ nó rất là gần gũi với nhau. Nó, nếu mà khi mà đi đến cái sự yêu thương tới mức độ đó mà không đạt được đó thì nó trở nên ghen ghét. Chúng ta thấy trong tình vợ chồng, tôi cũng thấy có kinh nghiệm đó, phải không? Mình yêu thương rất là mực, nhưng mà đến khi một cái chỗ gì đó chúng ta không vừa lòng người phố ngẫu mình trở nên có thể là rất là ghen ghét. Cho nên chúng ta thấy bao nhiêu việc ly dị, và nhiều khi một cái án mạng xảy ra cho người chồng hoặc người vợ thì chúng ta biết rằng người ta nghi ngờ người đầu tiên nhất đó là người phụ nữ. Chúng ta có để ý cái đó dạ. Cho nên đây là một trong những điều nó quá tế nhị, nó quá gần gũi trên một cái độ mà chúng ta không phân biệt được giữa cái thương và cái ghét. tôi thương ông mục sư, tôi thương người tín đồ. Nhưng mà đến khi người tín đồ đó hay là ông mục sư đó không làm đúng như điều tôi ước ao thì nó sẽ thay đổi. Mà sự thay đổi đó nó trở nên cực đoan. Và cái sự cực đoan đó nó phải tạo nên những điều rất là không thuận lợi ở trong hồn thánh của Đức Chúa Trời, quý vị và các bạn. Có là một số người cảm thông điều tôi nói, có người không cảm thông cũng không sao. Nhưng that's a reality, đó là một sự thật. Mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy chữ kính trọng có nghĩa là appreciate. Tiếng Anh nó có cái chữ kính trọng là respect. Nhưng mà tại đây, trong cái bản dịch tiếng Anh mà tôi có là appreciate, có nghĩa là mình có sự, chẳng những mình cảm ơn, mình có thể đạt đến cái chỗ mà kính nể, nhưng mà mình cũng có một cái sự ghi nhận cái ơn một cách sâu sắc. Thì appreciate có nghĩa là như vậy. Rất yêu thương, trong bản tiếng Anh mà tôi có là esteem them, có nghĩa là mình có thể nói rằng ca ngợi, khen ngợi và tuân phục, có nghĩa là submit them. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 17 có nói các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là người chịu trách nhiệm rao giảng và dạy dỗ. Trong thơ Thessalonica thì Phaolô cũng nói một ý khi mà ông dạy cho Timôthê trong sự hầu việc Chúa. Và chúng ta thấy rằng Phaolô dùng cái chữ bày tỏ lòng kính trọng bội phần. Kính trọng bội phần có nghĩa là double respect, hơn cái bình thường. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để có một cái tinh thần đó. Và cái chữ mà chúng ta thấy rằng các Kinh Thánh trong Timôthê đoạn 5 đó thì nói tiếp sau khi nói rằng phải kính trọng trưởng lão cai trị hội thánh bội phần, nhất là người chịu trách nhiệm rao giảng và dạy dỗ, thì câu Kinh Thánh kế tiếp là chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Thì hai cái ý này đi gần với nhau cho biết rằng cái sự kính trọng này phải có hành động cặp theo. Và hành động cặp theo này là phải cung ứng những nhu cầu cho đầy tớ của Chúa, là trưởng lão trong hội thánh, mục sư trong hội thánh có sự đầy đủ vật chất này. Cho nên đây là sự dạy dỗ của lời Chúa mà mỗi hội thánh nào vâng theo, thì tôi thấy Chúa chúc phước cho hội thánh, Chúa chúc phước cho tín đồ, Chúa chúc phước cho công việc của Chúa tại các hội thánh. Tôi hy vọng cái cơ hội này là cơ hội được nhắc nhở. Xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta có thể được ơn của Chúa để làm theo. Vì lời hướng dẫn của Chúa mà chúng ta không làm theo thì thế nào? Thì chúng ta không được hưởng những cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Và điểm cuối cùng để chấm dứt là tại đây, tức là chúng ta đặt một câu hỏi: yêu thương là gì? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 là một phân đoạn Kinh Thánh tôi tin rằng tất cả mọi người chúng ta đều quen thuộc, mà có lẽ là thuộc lòng nữa, phải không? Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 có một chữ hay là một định nghĩa, đây là cả một định nghĩa của tình yêu thương hay là yêu thương. Trong câu 5 thì có cái ý rất là hay mà tôi muốn nêu lên tại đây. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 5, tức là tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Tất cả những điều này chúng ta đã biết hết rồi. Nhưng mà chữ chẳng nghi ngờ sự dữ đó Nếu ai có trong bản tiếng Anh hoặc là nguyên văn đó, thì thưa quý vị và các bạn, cái chữ này là it keeps no record of wrongs, tức là không có ghi lại, không có giữ lại những điều mà những người khác làm sai. Và nếu chúng ta xem trong Thi Thiên thứ 130 thì trong Cựu Ước đó thì cũng có một cái ý gần giống nhau. Thi Thiên 130 câu thứ 3: Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Chữ cố chấp này trong nguyên văn và bản tiếng Anh tức là it keeps no record of wrong, nhưng mà tại đây thì cái bản tiếng Anh mà tôi có, if you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? Có nghĩa là nếu mà Chúa giữ những cái tội lỗi của chúng ta thì ai có thể đứng trước mặt Chúa? Chúa, khi tác giả bày tỏ sự thương xót của Chúa tha thứ thì trong Thi Thiên chúng ta biết rồi, như phương Đông cách xa phương Tây, Chúa đem tội lỗi chúng ta đến cái độ mà chúng ta không tìm thấy nó nữa. Và trong tất cả cái sự hiểu biết về Chúa, Đức Chúa Trời là đấng có thể nói rằng vô sở bất tri, Ngài biết hết mọi sự, nhưng mà khi nói đến tội lỗi thì Ngài quên những tội mà Ngài đã tha. Chúng ta nên nhớ điều đó, Chúa quên những tội mà Chúa tha. Mà nếu Chúa quên những tội mà Chúa tha thì chúng ta là ai mà còn giữ những tội người khác làm hại mình hay là phạm với mình? Vì cái bài cầu nguyện chung mà chúng ta thường đọc là xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con tha tội, tha những kẻ phạm những tội đó cho con. Và theo sự giảng dạy của nhiều đệ tử của Chúa nói rằng nếu mình không tha cho người khác thì Chúa cũng không tha tội lỗi của mình. Cho nên để chúng ta hiểu được sự yêu thương, tức là chúng ta sẽ không giữ, we keep no record of wrongs hay là wrongdoings của những người khác. Thì tôi biết chúng ta biết bao nhiêu điều sơ sót lầm lỗi, phải không? Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta đối với nhau, đối với Chúa, mà ngay cả ở trong gia đình cũng vậy. Tại sao trong gia đình có những anh em, chị em không muốn gặp nhau? Tôi thấy thật là tiếc, thật là uổng, là vì họ vẫn giữ những cái buồn, những cái mít lòng, những cái sơ sót của nhau, để rồi cảm thấy nặng nề, nhiều khi cũng bắt buộc phải gặp nhau. Nhưng mà thật sự nó là một sự miễn cưỡng, nó tạo không khí nặng nề, mất phước vô cùng. Cho nên tôi ước ao Hội Thánh Chúa tại đây qua cái giai đoạn này rồi, chúng ta sẽ đối xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Như hồi tối tôi có dịp nhắc một ý, tôi nói rằng mục sư quản nhiệm ở tại đây, mục sư phụ tá ở tại đây, hay là tôi đến thăm ở tại đây, rồi thì có một ngày nào đó thì chúng tôi cũng qua đi, như mục sư nguyện ở đây hầu như một thời gian cũng qua đi, phải không? Mục sư Thọ rồi lúc nào đó thì cũng phải qua đi. Nhưng mà ông bà anh chị em ở trong Hội Thánh, chúng ta còn ở tại đây, cho nên có những cái gì đó mà nó mít lòng nhau, nó buồn bạc bực với nhau, xin Chúa cất để chúng ta có thể nhìn nhau một cách vui vẻ, thông công với nhau một cách nhẹ nhàng, để rồi chúng ta gây dựng Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Chúa đã đặt tại đây với một mục đích. Chúa cho chúng ta đến đây có một mục đích, và nếu chúng ta không hiểu được mục đích đó thì quý vị và các bạn ơi, chúng ta là người đáng thương lắm. đáng thương lắm. Vì không thấy một sự cao trọng của ý nghĩa của sự phục vụ Chúa, không biết được trách nhiệm mà Chúa đặt mình tại chỗ này để làm cho hội thánh an vui, làm cho những người chưa biết Chúa có thể thấy được Chúa qua hội thánh của Đức Chúa Trời tại Israel. Một chữ nữa, một ý nữa để chấm dứt, đó là chúng ta nghe tình yêu thương che đậy muôn vàn tội lỗi ra. Chúng ta thường nhắc nhở có nghĩa gì? Nó không có nghĩa là chúng ta giống như là đồng lõa với tội lỗi, nhưng mà chúng ta có sự yêu thương thì một anh em mình có một cái gì sai đó, thì giống như chúng ta giương một cái dù ra để che và giúp anh em này sửa. Và nó sẽ cứ tiếp tục che cho đến khi anh em mình sửa lại và mình được lại anh em mình. Đó là cái ý nghĩa tình yêu thương che đậy muôn vàn tội lỗi. Cái nhiều khi thì chúng ta vô tình mà nó chưa đến nỗi nào mà chúng ta lại tạch ra, làm đau đớn cho nhau, làm cho bao nhiêu người nhìn vào đó, để rồi họ bị vấp phạm, họ bị nản lòng, họ bỏ cuộc. Làm vì chúng ta không có yêu thương đúng nghĩa của nó. Và xin Chúa giúp cho hội thánh chúng ta trong những ngày tới là giờ phút chúng ta được chữa lành, giờ phút mà chúng ta nắm tay với nhau, giờ phút mà chúng ta thật là bày tỏ sự kính trọng, chẳng những là kính trọng đầy tớ Chúa mà chúng ta kính trọng lẫn nhau đó quý vị và các bạn. Vì những người làm việc trong ban chấp hành, chấp sự, chúng ta cũng phải làm thế nào để chúng ta có thể earn được, chúng ta đạt được cái chỗ sự kính nể nhau, kính trọng nhau. Con cái của Chúa trong hội thánh cũng vậy, chúng ta đối với nhau một cách kính nể nhau, yêu thương nhau, thì tôi tin rằng Chúa sẽ phấn hưng hội thánh. Bằng không quý vị và các bạn ơi, ma quỷ nó là đứa là chia rẽ, nó dùng mọi cái thủ đoạn để làm cho hội thánh chia rẽ, hầu hội thánh mất phước. Đó là mục đích của nó. Mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta vô tình đã để cho nó sử dụng lời nói chúng ta, hành động chúng ta, việc làm chúng ta, để rồi có thể làm cho hội thánh của Chúa thương tổn. Cho nên giờ phút này tôi kính xin mỗi người chúng ta đứng lên để một phút yên lặng, để chúng ta nhìn lại cái đời sống của mình, hành động của mình đối với nhau, đối với đầy tớ của Chúa. Và đầy tớ của Chúa cũng có dịp nhìn lại cái chức vụ dạy dỗ, chỉ dẫn mà Chúa khuyên chúng ta đó. Thì chúng ta xem thử quý vị và các bạn ơi, chúng ta đã làm tròn chưa? Để rồi chúng ta nhờ Chúa sửa lại để gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì đó là trách nhiệm phục vụ mà Đức Chúa Trời muốn cho mỗi người chúng ta đạt đến. Mỗi người chúng ta ra mắt Chúa, thưa với Chúa một vài điều theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Vì đây là không phải lời của tôi, nhưng mà lời chỉ dẫn từ nơi Thánh Kinh, từ nơi tôi tớ của Chúa ghi lại, được Chúa hà hơi, được Chúa sức dầu, và chúng ta được kể là lời của Đức Chúa Trời. Kính mời mục sư Nguyễn Thanh Bạch lên đây cầu nguyện, xin Chúa dùng lời Chúa để nhắc nhở, dạy dỗ cho tất cả mọi người chúng ta trong những ngày sau này. Kính mời mục sư.
Tôi kêu gọi mọi người chúng ta hãy tiếp tục đến với Chúa từ những
đệ tớ của Chúa cho đến mỗi con dân của Ngài. Chúng ta hãy mở lòng mình ra để Chúa soi xét mỗi cuộc đời. Con kính lại Đức Thánh Linh là đấng dò xét mọi sự, cả đến những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con đến trước mặt Chúa trong thời giờ này, cảm tạ Chúa vì lời của Ngài đã đem đến cho mỗi cuộc đời của chúng con, từ những đệ tử thánh của Chúa cho đến những con dân của Ngài. Chúa ơi, con tin chắc rằng mỗi cuộc đời của chúng con đang mở tâm lòng của mình ra để xin Thánh Linh của Chúa bước vào và xem xét mọi sự trong tâm lòng của chúng con. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa đến với những tâm lòng đó, những tâm lòng đang mở ra từ mỗi cuộc đời của chúng con là các đầy tớ của Ngài cho đến mỗi con dân của Chúa. Xin Chúa soi xét nơi tâm lòng của chúng con có sự ác nào, có những điều suy nghĩ sai tật nào, có những điều nào mà chúng con hướng dẫn dân sự của Chúa chưa được đẹp lòng Ngài, thì xin Chúa đến trên tâm lòng của chúng con là những người trang bày. Và xin Chúa soi tỏ một cách rõ ràng để rồi những điều thiếu sót đó chúng con sẽ ăn năn trước mặt Chúa. Những điều chúng con đã làm đúng theo sự chỉ dạy của Chúa thì xin Chúa cho chúng con có đủ ơn, đủ sức để chúng con tiếp tục làm. Và con cầu nguyện xin Chúa cũng đến với mỗi tâm lòng dân sự của Chúa. Có những tâm lòng đau đớn, có những tâm lòng buồn bã, có những tâm lòng đang cay đắng thì con xin Chúa đến trên những tâm lòng đó. Và xin Chúa soi rọi, Thánh Linh của Chúa bước vào trong mỗi góc cạnh của cuộc đời chúng con, để chúng con có thể xin Chúa giúp chúng con, để chúng con có một cái tâm lòng được thanh tẩy, được nhẹ nhàng khi chúng con đến gần với lời của Chúa. Bởi vì nếu chúng con đến với lời của Chúa mà chúng con không thực hành thì cuộc đời của chúng con thật là bất hạnh, và chúng con vẫn đi ở trong sự đau khổ. Cho nên một lần nữa con xin Chúa Thánh Linh đến trên tâm lòng của chúng con là những người đang hầu việc Chúa. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa đến với những tâm lòng con dân của Chúa, để rồi chúng con có thể bước đi mỗi ngày ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con kính trọng lẫn nhau, chúng con trân quý những điều Chúa ban cho chúng con ở trong hội thánh này. Và chúng con cũng bày tỏ tình thương của Chúa một cách thực tiễn ở trong cuộc đời của chúng con giữa mọi người, để chúng con làm sáng danh Chúa qua cuộc đời của chúng con. Và một lần nữa con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con là những người đầy tớ của Chúa. Chúng con vâng theo sự chỉ dạy của Chúa để chúng con làm đẹp lòng Chúa và chúng con phục sự Ngài, cho đến khi mà chúng con gặp mặt Chúa, chúng con không hổ thẹn, chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa xin Thánh Linh của Chúa và lời của Ngài buổi sáng hôm nay đi vào trong tâm lòng của chúng con và suốt cả cuộc đời của chúng con trong suốt những ngày tháng tới. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con giao phó hết thảy bày chiên của Chúa ở trong tay của Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.